Nkosi Olumisa, leaders in terms of the committee work. Our visitors are interested in committee work, both at the level of legislation and oversight. Just very much in brief, we must just be quite focused about that. And then the challenges, what we think can be done to improve that work, and so on. Yeah, thank you. I'm going to invite one of our colleagues, Excellency, to present about the committee work.
Rồi, ok, it's good now, they can hear. Vì thế cho nên là tôi xin dành mấy phút đầu tiên để cho ông chủ nhiệm của Quốc hội Việt Nam phát biểu.
Thank you. Xin cảm ơn ngài chủ nhiệm ủy ban, người đồng nghiệp của tôi. Trước hết là thay mặt ủy ban pháp luật của Quốc hội Việt Nam, rất cảm ơn vị chủ nhiệm và các bạn đã dành thời gian để tiếp đoàn ủy ban pháp luật Việt Nam.
Thank you, Mr. Chairman and distinguished member of Parliament of South Africa. We thank you very much for having the time with us today.
Đoàn Việt Nam chúng tôi thì cho phép tôi giới thiệu thành phần đoàn để các bạn biết đến.
Though the time is short, but I would like to introduce the members of our delegation.
Người thứ nhất là ông Trần Đình Long.
First is Mr. Trần Đình Long,
đại biểu Quốc hội,
who is member elected in a mountainous province in the middle of Vietnam.
Nơi cái tỉnh ấy rất nhiều cà phê nổi tiếng Việt Nam.
Which is very famous about coffee export to the world.
Phó chủ nhiệm ban pháp luật.
He is deputy chairperson of the law committee.
Người tiếp theo là ông Nguyễn Kim Hồng.
Mr. Nguyễn Kim Hồng, member elected.
Được bầu ở một cái tỉnh phía Nam.
In a province in the south of Vietnam.
Và vùng phía Nam thì chỉ có nắng và mưa, chứ không có.
The area is only sun and rain.
Và nếu nói về gạo như ngài chủ nhiệm nói thì gạo ở cái vùng ấy ngon lắm.
His area export and have a very good quality rice.
Ông là ủy viên thường trực của.
He is a standing member of the committee.
Hoạt động full time.
Full time member of the law committee. So we have a distinction from full time member and part time member.
Ông tiếp theo là ông Chi, đấy nơi mà có Hà Long Bay mà có một nghị sĩ của
Nhật Bản. He is elected from the province of Hà Long Bay, where you distinguished member has spent time here.
Tiếp theo là ông Nhượng, là cũng
elected member,
cũng một cái tỉnh miền Trung ở toàn
from a middle Vietnam province.
Nơi đấy có đồng Phong Nha nổi tiếng. Cũng được xếp là di sản văn hóa thế giới.
In this area, we have a new cave has been founded and a very big tourist attraction area.
Không biết là nữ nghị sĩ xinh đẹp chúng tôi đã đến đây ngoài Hạ Long Bay ra để đã đấy.
Our distinguished member, senior member, he has visited Phong Nha cave. Yes, right. Chị đến rồi.
Rất là hạnh phúc cho đoàn Việt Nam.
So we are happy that we have someone who knows Vietnam, like you.
Đại biểu cuối cùng tiếp theo đấy là
the youngest member of the National Assembly here in this delegation. Mr. Hồng Anh, he is elected from Hanoi, capital of Vietnam, and he is lecturer of the Hanoi University of Law.
Bây giờ thì chuyển về một cái cơ quan nghiên cứu của.
He is now moving his work to work with the Office of National Assembly in a institute of research.
Còn ông ngồi tiếp theo đấy là bí thư thứ ba của đại sứ quán.
Mr. Secretary of the Embassy here in South Africa.
Người mà có những cái
connect very dedicated work to prepare a visit for us.
Còn ngồi đằng sau là
the back is my secretary.
Từ thư ký của tôi và ông kia là
his deputy chief of the department of the law would support my committee.
Còn nói là phiên dịch nhưng cũng là thành viên của đoàn.
And I'm an interpreter.
Anh trước khi học với tôi học luật cùng với nhau ở Đức. Sau đó thì
he studied the same time with me in Germany.
Và sau đó thì anh sang bên Anh, sang UK để làm cái học của thạc sĩ luật.
And then in UK.
Và bây giờ thì vì có kiến thức pháp luật thì tôi mới mời.
And now he worked for the Office of National Assembly and he is acting now in the delegation as interpreter.
Còn tôi thì là chủ nhiệm ủy ban pháp luật.
I myself
cũng là một tỉnh miền Trung.
Chairman of the law committee. I'm elected in a province in the middle of Vietnam.
Mà ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng không biết là nữ.
That is Quảng Nam, Đà Nẵng with Hội An. So whether you have been in Hội An? Or, no, not yet. Yeah, you should go there.
We are waiting for you. Những cái nội dung thì chúng tôi đã trao đổi với ông chủ nhiệm ủy ban.
So I have chance to discuss with our chairman here about our attention.
Chúng tôi trong cái tiến trình đổi mới thì chúng tôi rất muốn học tập kinh nghiệm của bạn bè thế giới. Những điều
what I want to say is we want to learn from you friends here.
Và với chúng tôi thì Nam Phi cũng chúng tôi được biết đến Nam Phi với cái rất nhiều những cái nổi tiếng. Thứ nhất là các bạn đã có những cuộc đấu tranh giành độc lập và đặc biệt là cái cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.
South Africa is known to Vietnam because of the significant achievements in the national struggle against apartheid.
Và các bạn đang tổ chức xây dựng lại đất nước.
And also about the struggles to rebuild the country.
Với những cái hình thức tổ chức bộ máy cũng
with the very distinctive organizations of the governments, which we found out very efficient.
Và cũng không thể không nói đến là các bạn có những cái thắng cảnh rất nổi tiếng thế giới, đây là cái mũi ở Hào Bắc.
And South Africa is also very famous to us because of the scenic areas like the Table Mountains.
Vì vậy cũng là những lý do mà chúng tôi đến Nam Phi để nghiên cứu học tập các bạn.
So we want to study here and to learn from you many things. Please, Chairman.
Thank you very much. We will skip introduction from our side.
Xin bỏ cái phần giới thiệu từ phía Nam Phi.
Because we don't have time.
Không còn thời gian nữa.
We have been sitting at 2:00.
Chúng tôi phải họp lúc 2 giờ chiều.
No, we appreciate the introduction. No apologies, no problem.
Không có vấn đề gì đâu. Chúng tôi đánh giá cao với phần giới thiệu của các bạn.
We'll then ask one of our members to lead us in the area where you are interested, how to do community work here in the Republic, and also focus on legislation and oversight.
Chúng tôi đã đề nghị là một trong đồng nghiệp của chúng tôi hôm nay sẽ trình bày về cái việc tổ chức hoạt động của ủy ban, cái công việc của ủy ban như thế nào, sau đó thì nói thêm một chút về cái vấn đề quy trình lập pháp và những vấn đề giám sát.
So I invite Honorable Holomisa to lead us in that discussion. He's also a traditional leader.
Xin mời Honorisa, anh
the chief.
Yeah. Chief what?
No. Chief of a tribe.
Yeah. Ông này là tù trưởng, ông là tộc trưởng đấy của một bộ tộc đấy. Thế và tôi xin là gửi về gắm ở ông ấy là sẽ điều hành cái buổi họp ngày hôm nay trình bày về vấn đề tổ chức hoạt động của ủy ban.
Thank you very much.
Vâng.
Thank you, Chief President. Well, let me add a word of welcome to you.
Xin chào tất cả các bạn.
Colleagues from Vietnam.
Vietnam.
We ourselves have been inspired by your struggle against colonialism in our own fight against apartheid.
Thì chúng tôi đánh giá cao Việt Nam ở cái cuộc đấu tranh dài nhiều năm của các bạn chống lại chủ nghĩa thực dân.
Now, but to come to the point, the As you are aware, the state of South Africa, especially in government, is divided into three spheres.
Nam Phi thì chúng tôi chia ra ba lĩnh vực của chính quyền, ba cái nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp.
We have parliament,
cùng quốc hội.
We have the executive made up of the cabinet ministers.
Hành pháp gồm có toàn bộ là thành viên chính phủ,
led by the president,
và đứng đầu là tổng thống.
And the judiciary,
và tư pháp.
Now, the manner in which legislation comes into being starts when a department of state comes up with a policy paper.
Phần lớn những sáng kiến lập pháp là từ chính phủ, tức là các bộ để soạn thảo các cái đề xuất lập pháp.
That policy paper goes into two stages.
Thường là khi mà đã sang đến giai đoạn quốc hội thì cái kiến nghị lập pháp được chia thành hai cái một giai đoạn rõ ràng.
It is firstly referred to as the green paper.
Giai đoạn thứ nhất tức là giai đoạn báo cáo xanh.
The green paper is published for public comment.
Giai đoạn báo cáo xanh là tất cả các dự thảo đều được in ra để lấy ý kiến nhân dân.
And then the views of the people are consolidated, and the department comes up with what is called the white paper, which is the policy paper.
Trên cơ sở những ý kiến của người dân lấy được từ cái báo cáo xanh, thì thành viên của một bộ của chính phủ sẽ thu thập tất cả những ý kiến đó và họ tổ chức một cái báo cáo gọi là báo cáo trắng.
Now, in order to give effect to the objectives contained in the white paper, the department will formulate a piece of draft legislation called the bill.
Thì sau khi mà có được cái báo cáo trắng, thì cơ quan của một bộ nào đó người ta sẽ soạn ra những các cái ý tưởng dưới dạng là dự thảo, người ta gọi là dự thảo trình quốc hội.
The minister will table that bill before cabinet.
Thì cái dự thảo này sẽ do bộ trưởng trình ra phiên họp của chính phủ.
Once approved by cabinet, it is published in the government gazette for public comment.
Sau khi trình chính phủ, mà chính phủ đã thông qua cái dự thảo luật đó, thì cái dự thảo luật này đã được đăng ở trong công báo để mọi người đóng góp ý kiến.
And then when the comments from the public have been received, the bill is redrafted.
Khi mà các bộ thu nhận được ý kiến đóng góp của công dân, thì người ta sẽ soạn thảo lại cái dự thảo đó.
And tabled before parliament, before the cabinet again.
Sau đó lại đăng trình trước chính phủ lần nữa.
Then thereafter it is tabled in parliament.
Và sau khi trình xong thì chính phủ quyết định có trình ra quốc hội không.
Once tabled in parliament, the speaker refers to the relevant committee.
Khi mà trình ra quốc hội thì thường là quốc hội phân công các ủy ban cụ thể sẽ phụ trách một dự án luật.
Then that bill is taken to, well, it is presented by the relevant departmental officials to the committee.
Thì tại các ủy ban thì việc đầu tiên là các bộ đã soạn thảo và dự án luật này phải đến báo cáo trước ủy ban.
Again, here it goes through two stages: one being the formal briefing, and then thereafter the formal briefing. Informal briefing first, and then the formal briefing.
Thì giai đoạn này thì ủy ban là có chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tức là giai đoạn báo cáo không chính, báo cáo chính thức. Thì tức là chính phủ, ở đây là các bộ ấy, đã soạn thảo là phải báo cáo chính thức trước ủy ban về một dự án luật. Sau đó đến phần giai đoạn 2 là giai đoạn báo cáo không chính thức.
After the informal briefing, the committee can decide whether or not it believes that that kind of legislation is desirable to be considered by parliament.
Xin lỗi, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn không chính thức, giai đoạn thứ hai là báo cáo chính thức. Ở giai đoạn báo cáo không chính thức thì thành viên của các bộ đấy sẽ báo cáo cho ủy ban những cái ý tưởng lớn về dự án luật. Nếu như ủy ban thấy không cần thiết phải làm dự án luật này thì chấm dứt luôn ở giai đoạn một. Còn nếu thấy cần thiết thì chuyển sang giai đoạn báo cáo chính thức.
Most of the time the bill would be declared to be desirable for consideration.
Và ủy ban sẽ quyết định cái việc có xem xét tiếp tục cái dự án luật này không.
Then after the formal stage, the committee decides whether to call a relevant different stakeholders to come and make submissions to the committee on the bill itself.
Khi mà Ủy ban đã quyết định là nghiên cứu cái dự án luật này để trình ra Quốc hội để báo cáo Quốc hội thì Ủy ban tổ chức những cái hoạt động cụ thể mà chúng tôi sẽ mời các đại diện dân cư, đại diện các những người liên quan đến các dự án luật đó tới phòng của Ủy ban để nghe họ trình bày.
Bills that generate a great deal of public interest are invariably subjected to public submission by interested parties or organizations.
Đối với các dự án luật lớn liên quan đến nhiều người thì chúng tôi cũng cho công bố cái dự án luật này để lấy ý kiến đóng góp bằng con đường văn bản, thư từ.
Then the committee will look at the written submissions and decide whether or not it should call on the organizations to come and make oral representations in addition to the submissions, or whether to simply decide on the basis of the written submission.
Đối với một số các cái dự án luật lớn thì sau khi mà cái giai đoạn đã lấy ý kiến nhân dân thì chúng tôi tổng hợp những ý kiến nhân dân và yêu cầu có thể gọi mời một số đảng phái hoặc là các tổ chức công dân tới đây để nghe thêm ý kiến của họ về phản hồi của ủy ban.
Then the committee will look into those submissions and make its decisions as to what amendments it wants to make to the bill that was presented to Parliament.
Sau tất cả những cái thông tin đó và những giai đoạn đó thì chúng tôi ủy ban quyết định có sửa đổi những điều khoản cụ thể trong dự thảo của chính phủ hay không.
In that way, the bill, therefore, the final product is informed by the views of cabinet, the views of the public, as well as the views of the members of parliament.
Khi mà chúng tôi quyết định sửa đổi một cái dự thảo nào đó thì chúng tôi phải thông báo cho chính phủ, thông báo cho công chúng biết.
Then once approved by the committee, then it is debated in the National Assembly plenary session.
Và cuối cùng thì cái báo cáo của ủy ban đối với dự thảo đó được thảo luận tại Quốc hội.
Once passed by the National Assembly of Parliament, it is referred to the National Council of Provinces for conference.
Khi mà Quốc hội thông qua thì cái dự thảo này được chuyển sang Hội đồng Quốc gia, tức là kiểu như thượng viện ấy, để Hội đồng Quốc gia cho ý kiến.
The National Council of Provinces also is in a position to decide whether to call submissions from the public or to take the bill down to the provinces for further.
Hội đồng Quốc gia địa phương có cái quyền là có thể là quyết định cái việc lấy ý kiến nhân dân một lần nữa, hoặc là quyết định đem các cái dự thảo này về thảo luận tại chính hội đồng địa phương hay không.
For further scrutiny by the public and provincial legislature.
Và nếu mà người ta quyết định lấy ý kiến ở hội đồng địa phương thì sẽ được đăng tải tại công báo địa phương.
There are bills that in terms of the constitution have of necessity to be taken down to the legislature before they can be finalized by parliament.
Khi mà có những sự thay đổi từ cái phía hội đồng địa phương về các dự thảo luật thì những ý kiến thay đổi đó phải được truyền tải lại tới Quốc hội để Quốc hội xem xét những sửa đổi đó.
Those are bills that deal with matters that have a special impact on provinces as provinces.
Đặc biệt là những dự án luật mà có liên quan đến các cái lợi ích địa phương.
And others, of course, which are of a general national nature, don't have to be taken to the provinces.
Những các cái dự luật mà chỉ liên quan đến quyền lợi quốc gia thì thôi không được thảo luận ở địa phương và cũng không thảo luận ở hội đồng địa phương nữa.
Then if there are any amendments that the National Council of Provinces has effected, then the bill is taken back to the National Assembly for its consideration.
Khi mà hội đồng quốc gia địa phương mà có những ý kiến khác với Quốc hội thì những ý kiến khác đó phải được chuyển tới Quốc hội.
Thereafter, it is once passed by the National Assembly, taken to the President for his signature.
Khi mà hai viện đã thông qua xong thì sẽ được chuyển sang Tổng thống để xin ký lệnh ban hành.
Of course, the President has to apply his mind before putting his signature, and sometimes he has to decide whether. Sometimes he refers back to Parliament when he believes that there are certain provisions of the Constitution that may not have been. Complied with.
Thì Tổng thống có trách nhiệm mà xem xét những vấn đề hợp hiến hay không hợp hiến. Và trong trường hợp có một trường hợp là Tổng thống đã gửi trả lại cái luật đó, dự luật đó sang cho Quốc hội để xem xét lại tính hợp hiến của một số quy định.
Now, once the bill has been passed, it is expected that it will be implemented by the same department that had introduced it.
Và cái cơ quan mà tự chịu trách nhiệm thi hành luật này mà luật đã được thông qua chính là cái cơ quan soạn thảo của luật đó.
Now, it's another responsibility for members of parliament, therefore, is to conduct oversight of the laws and policies that have been adopted.
Ngoài nhiệm vụ lập pháp ra thì còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, và đó là nhiệm vụ giám sát.
To monitor their implementation.
Giám sát thúc đẩy cái việc thi hành luật.
Whether there are various institutions of state that are meant to forward the goals of government through the legislation and policy.
Cơ quan của chính phủ mà tham gia vào việc thi hành luật này rất nhiều lắm, rất nhiều, không phải chỉ riêng là cái cơ quan soạn thảo ra cái đạo luật đó, mà kể cả các cái cơ quan khác có liên quan.
There's money also that is voted by parliament for the various departments of state as well as other organs of state.
Vậy,
to expand to what you call.
Trong cái cuộc giám sát thì chúng tôi lấy ý kiến mà chúng tôi giám sát tất cả các cơ quan nhà nước có liên quan đến một cái dự án hoặc một cái đạo luật.
To ensure service delivery.
Để bảo đảm thi hành đạo luật một cách nghiêm túc.
So it becomes our responsibility therefore as committees of parliament to visit various parts of the province.
Hoạt động giám sát
part of the country.
Ủy ban đầu tiên mà chúng tôi gọi, chúng tôi thường tổ chức, đó là các cái cuộc giám sát, cuộc thăm của ủy ban tận cơ sở.
Yeah, of course, sometimes we discover that some of these policies are successfully implemented, and in other stages we find that not much of a progress has been made in implementing them.
Để đánh giá cái việc thi hành một cái chính sách nào đó ở những địa phương khác nhau, có thể là đúng với báo cáo, cũng có thể là không đúng với báo cáo.
I will have to come back to Parliament and give a report to Parliament as a committee with recommendations as to what needs to be done to overcome the challenges that we met.
Khi mà ủy ban tổ chức những cuộc giám sát tại địa phương, sau quay trở về đây thì chúng tôi có làm những cái báo cáo và báo cáo trình bày trước Quốc hội về những điều mà chúng tôi đã tìm thấy.
Then again, members of Parliament call on ministers to account for their failure to carry out their responsibilities.
Để đóng góp vào cái báo cáo này thì nhiều khi chúng tôi cũng có mời các bộ trưởng đến đây để báo cáo trước các ủy ban về những vấn đề mà chúng tôi tìm thấy và trước khi chúng tôi muốn báo cáo cho Quốc hội.
Of course, we also come up with suggestions as to maybe whether the laws that we passed do not need to be amended in order to meet the conditions that we saw on the ground.
Trong cái thảo luận giữa Bộ trưởng với các ủy ban để giải quyết một số các cái vấn đề xảy ra trên thực tế thì chúng tôi có hai lựa chọn. Một cái lựa chọn là đề nghị Bộ trưởng tăng cường cái năng lực thực hiện và có thể bố trí thêm ngân sách. Một cái đề nghị, một cái lựa chọn thứ hai, tức là có nên là sửa đổi, bổ sung cái đạo luật hoặc là cái phần nào đó không, vì nó không thích hợp với thực tiễn, không làm được.
Chairperson, in case I distorted something, I stop there so that others can...
Tôi xin kết thúc ở đây.
Thank you. Thank you very much. I've alerted the House Chair that some of us will be late. So General Exhibit, just go on.
Chúng tôi đã báo cáo với người điều hành ngày hôm nay trong phiên họp Quốc hội là thành viên của chúng ta có thể đến chậm một tí.
I think we need to look into, before they ask questions, into how we organize our work. I don't know if we ask one of technical people to tell us the your study groups, your what, and those details a bit. Maybe one of you can take us through.
Hai trong số các bạn có thể nói lên được là cách mà chúng ta tổ chức công việc của ủy ban thế nào.
Okay, before they do that, Mrs. Banyan wants to say something and something.
Maybe I'll put your name.
Yeah. Maybe just to say I'll be leaving now because I'm reading a statement in the house.
Tôi sắp sửa có một cái báo cáo tại Quốc hội cho nên tôi xin phép được chưa?
The committee has organized for you some copies of our constitution which is detailed.
Ủy ban chúng tôi cấp cho các quý vị đây một ít hiến pháp mà các vị đã có rồi đấy, là vi cuốn giới thiệu về Nam Phi.
There is also a pocket guide to South Africa which has got a lot of detail.
Có nhiều thông tin quan trọng về Nam Phi để du lịch.
Some of the information is on CD.
À, thông thông tin trong CD.
And then of course also South African.
Go South Africa. Thank you.
Is
just to add one aspect of oversight over and above what Honorable Holomisa has said, namely, part of our oversight is what we call taking Parliament to the people.
Có một cái ý tưởng nữa mà chúng ta đã làm, tôi muốn bổ sung, tức là đưa Quốc hội về với người dân.
This exercise we find very useful because when we get out there, people come forward with a lot of problems which they think the ministers and MECs have overlooked, and we jot them down and take them back to the executive.
Khi mà chúng tôi tổ chức những cuộc mà đi xuống dân hoặc là đưa Quốc hội đến thảo luận tại một số tỉnh ấy, thì chúng tôi thấy là cái tác động của nó rất lớn, bởi vì người dân ở địa phương người ta có thể trực tiếp người ta đến gặp gỡ trao đổi với Quốc hội khi họp ở tỉnh của họ, để họ trình bày những điều họ nhìn thấy, mắt thấy tai nghe, mà khác hẳn với những điều mà các bộ trưởng trình bày.
So this is part of our oversight. Thank you.
Đấy là một trong những cái hoạt động giám sát rất tốt của chúng tôi. Cảm ơn.
Do you want to add that part, Pochin? Are you guys comfortable doing it? Sorry? Put the mic on. Go on. Give the secretary to the committee. You should be able to tell us.
Là cán bộ văn phòng, cán bộ của vụ pháp luật phục vụ chúng tôi.
Just to say that in terms of committee support, the committee has a secretary serving all members represented in the committee. We have a content advisor who analyzes every... Okay, we have a committee secretary supporting the committee as a whole.
Vụ của chúng tôi có nhiệm vụ là phục vụ các hoạt động của toàn bộ thành viên của Ủy ban Tư pháp.
Members of the committee also have their secretaries from their respective political parties.
Thành viên của Ủy ban thì là từ nhiều đảng phái khác nhau.
We also have a content advisor who is sitting here next to me. She analyzes every document that comes to the committee and presents it to members.
Chúng tôi thì có những cái vị trí nghiên cứu ở trong vụ của chúng tôi, chúng tôi gọi là tư vấn, các nhà tư vấn, các nhà cố vấn. Thì bên cạnh tôi là một chị cố vấn, chị nghiên cứu một lĩnh vực, thì chúng tôi có trách nhiệm là nghiên cứu trước các cái tài liệu và cung cấp cho tất cả các thành viên ủy ban như nhau.
We also have researchers who are employed by Parliament to assist the committee, and we also have researchers who are employed by the different parties to assist the members of the committee.
Chúng tôi là vụ thì phụ trách hai cái nguồn chuyên gia. Thứ nhất tức là chuyên gia ngay tại văn phòng quốc hội ở đây, và thứ hai tức là chuyên gia từ các đảng mà cử đến đây để hỗ trợ các đảng viên của họ.
Just to say that most of the work of the committee is informed by what happens in the study groups of the different political parties in the committee.
Chúng tôi có thể nói rằng là tất cả những cái chương trình hoạt động của một ủy ban là phản ánh lại hoàn toàn cái kết quả hoạt động của các cái nhóm nghiên cứu của các đảng phái.
So, for an example, if there is a bill before the committee, the parties will go to their study groups, discuss the bill in preparation for the committee meeting.
Trước khi mà họp ủy ban thì bao giờ là các đảng phái cũng tổ chức họp nhóm để họ quyết định xem nên nêu vấn đề gì tại một ủy ban cụ thể nào.
And the work of the study group as well is largely informed by the decisions of the respective parties, the caucus of the respective parties in the committee.
Là cái nhóm nghiên cứu của các cái đảng phái để phục vụ từng ủy ban ấy, cũng phải là tuân thủ các kết quả của cái nhóm đảng phái, của mỗi một đảng phái một trong quốc hội.
So generally, the contribution of members in the committee is largely, actually, it's always influenced by the different policies of the parties.
Như vậy có thể nói là thái độ và cái ứng xử của mỗi một thành viên ủy ban này là thể hiện thái độ và ứng xử của các đảng phái.
And maybe lastly, just to say that in the democratic parliament, in most cases, the views of the majority party will prevail.
Và xét về trên cùng tổng thể thì tiếng nói của đảng đa số bao giờ cũng là tiếng nói quan trọng nhất trong nghị viện.
No, no, I don't know if my colleague has something to add. Maybe she can add something if she has something.
Xin chị cố vấn ở bên cạnh có thể cung cấp thêm số thông tin. Please.
Right, I think. Just to say that we try as much as we can to make sure that views of all parties are taken into account before we make decisions.
Nói là ủy ban chúng tôi là cố gắng là thu xếp dàn xếp để thảo luận các cái ý kiến quan điểm khác nhau của các đảng phái trước khi chúng tôi ra quyết định cuối cùng của ủy ban.
And that's the strength of this institution.
Đấy chính là
our democracy.
Đấy chính là cái ý tưởng của quốc hội, tổ chức quốc hội cũng như là ý tưởng của cái nền dân chủ của chúng tôi.
Because sometimes we get strength in the different points.
Bởi vì thường là trong những cuộc thảo luận chính trị thì có nhiều quan điểm khác nhau.
Not always a negative.
Và quan điểm khác nhau không phải là tội.
We ready to take questions.
Xin mời các vị hỏi thêm.
Xin cảm ơn ông. Bây giờ cho tôi hỏi mấy cái ý này.
Thank you, Mr. Chairman.
Nói rằng là các cái nhiệm vụ của ủy ban ta là ủy ban tư pháp và hiến pháp. Thế thì các cái nhiệm vụ là có những nhiệm vụ gì?
I would like to learn more the missions of the committee. As we understand from the name, that is the portfolio committee for justice and constitutional development. So what are the major missions of your committee?
That's excellent.
No. Mikey.
Basically, with the justice and constitutional development, the Honourable Member is absolutely correct that the name speaks very much for itself. Mm. And pieces of legislation that deal with the justice system of South Africa come to our committee.
Giống như ông chủ nhiệm có nói đấy, ông Phận có nói đấy, thì là cái tên của chúng tôi là thể hiện hoàn toàn hai cái lĩnh vực chính. Một là tư pháp và hai là hiến pháp. Trước tiên là các dự án luật mà liên quan đến ngành tư pháp, mà hiểu ở đây là hình sự đấy, thì sẽ đến ủy ban chúng tôi trước.
Also, anything that affects our constitution, so that would mean any amendments that are proposed to amend the constitution also come to our committee.
Và thứ hai là tất cả những vấn đề gì liên quan đến hiến pháp. Ví dụ như là những kiến nghị sửa đổi bổ sung thì đều tới đây trước.
And our committee also will investigate and look at any pieces of legislation that affect the sub-bodies of the Justice Committee. And in South Africa, for example, we have what we call Chapter 9 institutions. And these are the very bedrocks of our constitution.
Nữa là chúng tôi có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan trong ngành tư pháp, mà các cơ quan đó chúng tôi gọi là cơ quan thuộc chương 9 của hiến pháp. So, could you name some of the names of this Chapter 9 institution?
With pleasure. At the moment, our committee is in fact dealing with two of these Chapter 9 institutions. One of them is the Human Rights Commission, and the other one is the Office of the Public Protector.
Hai cơ quan mà hiện nay chúng tôi đang giám sát đó là một là cơ quan về nhân quyền, tức là một cái ủy ban nhân quyền quốc gia, và cái thứ hai tức là and the second one is
the public protector.
Public protector. Cái thứ hai tức là cơ quan bảo vệ công dân.
Yeah, like an ombudsman.
Yeah. Cơ quan bảo vệ công dân nó giống như ombudsman.
And our committee at the moment, we are in the process of doing interviews. To appoint one person as the public protector and to appoint six or seven people to be human rights commissioners.
Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu hồ sơ và định bổ nhiệm một vị làm người đứng đầu của cái cơ quan bảo vệ công dân và đứng đầu ombudsman của quốc hội. Và cái thứ hai là bổ nhiệm sáu vị khác làm thành viên của ủy ban bảo vệ nhân quyền.
As you can imagine, in a country that has the history of South Africa, a human rights commission is terribly important to ensure that the Bill of Rights that is entrenched in our constitution is always adhered to.
Thì một nước như Nam Phi thì các vị thấy là rất là quan trọng. Có một cái lịch sử như thế thì cái việc mà bảo vệ quyền con người rất rất là quan trọng và bảo đảm những cái ý tưởng của hiến pháp được thực hiện.
And our public protector plays a crucial role in South African democracy, as the public protector is the watchdog of government and makes sure that everything is accountable, transparent, and democratic in its processes.
Còn cái cơ quan là người bảo vệ công dân ấy, như là giống như ông Bosman ấy, thì là đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc bảo đảm cái quyền dân chủ của người dân được tham gia vào các hoạt động của nhà nước.
Also important for your delegation to know is that the Justice Committee also deals with the legal fraternity of South Africa, and people, anybody that is an advocate or an attorney belongs to a law society, and the law society fall under our committee, as does the Legal Aid Board, which is the institution that provides free legal services in the country.
Nữa, tức là chúng tôi cũng quan tâm đến hoạt động của cái hành nghề luật sư, vì cái tổ chức luật sư ở Nam Phi là thuộc dưới cái quyền giám sát của ủy ban này. Could you name some of the bills introduced related to judiciary affairs recently?
That's right, the most important one. At the moment, we're dealing with the Traditional Courts Bill, which is a bill that has been in existence since 1927 in its first incarnation, and then 1929. And it deals with the way South Africans have dealt with dealing with disputes, but in the traditional tribal manner of Southern Africa. And this bill has to be reviewed, so it will come to this committee to go through the review process.
Hiện nay, lấy ví dụ là chúng tôi đang quan tâm đến một cái đạo luật về cái tòa án truyền thống. Mà đã có từ trong ở Nam Phi từ năm 1927 đến 1929. Hiện nay là định ban hành một cái đạo luật để hợp thức hóa cái tòa án truyền thống này.
Then we have the protection of the Personal Information Act, which is coming to our committee, as well as the forensic. What's the word for forensic? It's not forensic order. Just the forensic order. Yeah, it's the forensics bill. And that's basically how we're going to deal with criminal forensic investigation and everything relating to forensics in investigations.
And if there is a bill related to the organization of the High Court, it also falls under your competence.
Yeah. Yes, absolutely. We also have, just so that you can let the honorable member know, we have an amendment coming for our constitution shortly, which is known as the 17th Amendment Bill.
Mm.
And that's a constitutional amendment bill that will come to our committee as well.
Mm.
Just as an example.
Related to the court.
Just on the, again, there are bills which will be coming to deal with the administrative of the justice system. That is, at the moment, the judiciary presides over its finances, administration, everything, so to speak. Now, some of these bills are beginning to look at a review of that. Some of them very controversial. They are going to keep us quite on our toes, sleepless, trying to pass. But there are such bills that are coming. Some of our members from this committee are elected by Parliament to sit in the bodies which appoint magistrates and also the judges of the Supreme Court and the Constitutional Court. Yeah, that's it. That is the spectrum.
Xin bổ sung thêm những ý kiến của chị vừa nói là có hai cái đạo luật quan trọng. Một là cái đạo luật về thông tin cá nhân. Hai là cái dự luật ấy, hai là cái dự luật về pháp y. Đấy, ngoài ra thì có những cái đạo luật khác liên quan tổ chức tòa án. Ví dụ như là cái dự luật sửa đổi bổ sung 17 mà chúng tôi sắp sửa cần phải xem xét đây. Là dự luật liên quan đến tổ chức cái hệ thống tòa án và bộ máy tòa án. Ông chủ nhiệm bổ sung thêm, tức là nhìn chung là có thể nói rằng là tất cả những vấn đề gì liên quan đến hành chính tư pháp thì đều thuộc thẩm quyền của ủy ban của chúng tôi cả, kể cả những vấn đề như là nhân sự của tòa án, ví dụ như là vấn đề ngân sách cho tòa án, những vấn đề phức tạp mà nhiều khi là mất cả đêm không ngủ để nghiên cứu những câu chuyện nó nhỏ nhưng mà nó rất quan trọng thì đều thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Ngoài ra thì một số thành viên của ủy ban của chúng tôi cũng nằm trong cái hội đồng bổ nhiệm thẩm phán, từ thẩm phán ở cấp cơ sở cho đến thẩm phán ở tòa cấp cao, và đặc biệt nhức đầu nhất là phải bổ nhiệm thẩm phán của tòa hiến pháp.
Tôi xin hỏi thêm một cái nữa là các cái phiên điều trần của các bạn ở đây thì nó có hai loại, một là điều trần trong cái nghĩa giám sát đối với chính phủ. Giám sát đó, đúng không?
Time is just about maybe 15, maybe 15. 15, 20
can go. Thế thì tôi muốn một cái là cái điều trần đấy là điều trần của đối với cái hoạt động giám sát của ủy ban đối với cơ quan chính phủ. Thì các bạn tổ chức thế nào? Thứ hai là cái điều trần mà đều nghe cái điều trần hearing của đối với công chúng thì các bạn là mời công chúng đến thì mời bằng cách nào, tự ủy ban lựa chọn hay là hay đăng lên công khai để cho họ đến để mình có trách nhiệm mình mời.
I would like to ask more about the hearing, the public hearing in the two sense. The first one is the public hearing to ensure the public participation in lawmaking. How you invite people, how you select people to invite them here, and how to organize so that they can speak. And the second one is the public hearing making the public officials accountable to the parliament. So it's a two-way public hearing.
Well, as I said, we take a decision that we can either deal with the bill as members of parliament without inviting anyone else to come forward.
Pháp nói thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải tổ chức những cuộc tham vấn ý kiến người dân hoặc mời họ đến để nghe cái public hearing.
But then when we decide that we need the views of the public, we put advertisements in the paper calling for people who are interested to write to us and tell us what they feel needs to be done to improve the bill before us.
Mà khi mà chúng tôi thấy là cần phải có cái sáng kiến nhân dân vào đóng góp vào một cái dự án luật nào đó, thì cách làm của chúng tôi tức là đăng trên báo một cái tin quảng cáo nói rằng là ủy ban của chúng tôi muốn nghe ý kiến công dân về việc này, về vấn đề nọ, vấn đề kia, và họ sẽ viết thư đến cho ủy ban.
And then we take a look at the written submissions as a committee and determine whether it's necessary for us to call on some of them to come forward and elaborate on their written representation.
Khi mà chúng tôi nhận được những đóng góp ý kiến công dân bằng thư, thì chúng tôi bắt đầu mới xem xét những cái thư đó và tổng hợp những ý kiến của người ta và họp ủy ban lại để quyết định rằng là trong số những cái ý kiến sáng suốt đó thì có nên nghe thêm một người nào đó mà đã gửi thư á, thì nghe thêm họ trình bày không? Thì lúc đó mới cần tổ chức điều trần hearing để gọi người ta đến.
If we decide to invite them to come and make oral representations, then we call on them to come, and in most cases they come at their own expense, but sometimes we find that there are people who are indigent who don't have the means, then parliament is supposed to facilitate their travel and accommodation here.
thì gọi điện thoại cho họ đến. Thì cơ bản là mọi trường hợp của họ đều đến và bằng cách là đi xe của họ. Nhưng có những người nghèo quá, xa quá, không đến được thì chúng tôi phải giúp đỡ tàu xe cho họ.
And once they are here, we listen to them, ask them questions, and thereafter we let them go and deliberate on the bill, taking into account their submissions as well as the contents of the bill itself.
Khi mà chúng tôi tổ chức đến đây cho nghe người ta thì người ta sẽ ngồi trong cái phòng như thế này và người ta sẽ trình bày ý kiến của họ theo câu hỏi của các thành viên ủy ban. Sau đó tôi ghi chép lại và mời họ về. Sau đó thì tiếp thu các ý kiến đó và chỉnh sửa trong cái dự thảo và báo cáo của ủy ban.
Our counterparts in the National Council of Provinces do actually go down to the provinces and hold public hearings with the stakeholders.
Ở cái viện kia, tức là cái viện mà gọi là ủy ban và hội đồng địa phương quốc gia, thì người ta tổ chức cái public hearing nhiều hơn chúng tôi. Mỗi một cái dự án luật thì tự người ta phải mất công, người ta về quê và người ta lấy ý kiến của người dân tại chỗ. Còn chúng tôi thì không yêu cầu như vậy.
With regard to officials who are in charge of state institutions under our monitor, then we invite them here on a regular basis. They come and present their strategic plans as well as the annual reports.
Đối với cái việc mà tổ chức điều trần giám sát ấy, thì chúng tôi thường là mời các cái chuyên gia của các chính phủ cũng như là các bộ trưởng tới đây trình bày cụ thể về những cái kế hoạch, những dự án, những cái vấn đề liên quan kỹ thuật.
Ministers also can be usually invited to come and explain certain things and kind of account to the commission.
À, kể cả những trường hợp mà chúng tôi mời bộ trưởng đến đây.
I understand you have to leave, Honorable. Our closest friend to the delegation unfortunately has to leave.
Đi rồi. Mời tặng nhanh đi hết rồi.
Trước hết là rất cảm ơn các bạn.
Thank you very much, honorable delegates.
Điều này thì hai ủy ban chúng ta còn phải tiếp tục.
That means that we should meet each other again sometimes in somewhere.
Những gì mà chưa làm hết thì
what is open, we should
mời các bạn sang Việt
finalize in Vietnam, maybe.
Thăm chúng tôi và nói chuyện với
very much would like to invite you
nếu mà
to travel to Vietnam. And if you tell us that you cannot come, then we can come to visit you another time.
Thank you very much. Để làm kỷ niệm.
That is a souvenir
để các bạn nhớ đến đoàn Việt Nam
and see you again.
Đây là cái chắc là chị Lý Nhị Chí biết rồi cái biểu tượng là cái
thằng the female delegate can explain to you what it is here. That is the symbol of the temple in the middle of Hanoi. Yeah, that's the lake, the central lake.
Have you been there? Yeah. Have you been there?
Yeah. Oh, she knows. She knows.
So, excellent. What will do is Honorable Ellen to leave us, and then if you have got a bit more questions, we can take them and then we'll go. So we'll sit down a bit, 10 minutes, and we'll you want to say
I just want to say my goodbyes because, as you know, I have a special affinity towards Vietnam, and I can only hope that the delegation enjoys South Africa as much as I enjoyed Vietnam. And next time, I spent most of my time in the north last time, but next time I'm coming to do the south. And just to say, have a wonderful time in South Africa, and it's been lovely being with Vietnamese friends again.
Xin chào tất cả các bạn Việt Nam. Tôi chỉ muốn xin ông chủ nhiệm cho phép chúng tôi được nói là tôi đã từng ở Việt Nam, bây giờ tôi phải đi. À, chúng tôi lần trước là tôi đã thăm miền Bắc, lần sau tôi cố gắng thôi sẽ sang Việt Nam đi thăm nốt miền Nam. Và xin các bạn có những ngày tốt đẹp ở Nam Phi giống như tôi vậy. Hà Nội vậy. Thank you.
Chắc là 10 phút nữa thì cũng có lẽ thôi, chúng để các ngài nghị sĩ đi họp. Thì chúng tôi cũng có giống như các ngài thôi. Nếu mà 10 phút cũng không giải quyết được nhiều.
We understand very much your pressure of time, and because we are a member of the National Assembly, also we understand each other. So please. You can go now to the room, so no need to stay.
So I've been released officially.
thì được, thì xin cảm ơn ngài vì ngài đã tha tôi.
Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
Mistake they made it, you missed it, professor.
Okay, I'll be present.
And you are?
Diane.
Oh, please to meet you, Diane.
So, sister Diane, cousin.
Thank you very much. Thanks.
Oh, it does,